kiên nhẫn.
Có những thái độ và đức tánh đặc biệt có khả năng hỗ trợ cho sự tu tập của ta và tạo nên một mảnh đất phì nhiêu cho hạt giống chánh niệm đơm bông kết trái. Khi ta phát triển những phẩm tính này là ta đang thực sự canh tác mảnh đất tâm để nó có thể trở thành một nguồn suối của từ bi, trí tuệ và những hành động tốt lành trong cuộc sống. Nhưng những đức tính nội tâm có khả năng hỗ trợ cho thiền tập ấy, chúng không thể nào bị áp đặt, ép buộc hoặc tuân theo như một quy luật. Chúng chỉ có thể được nuôi dưỡng và phát triển mà thôi. Và việc ấy chỉ xảy ra khi nào ta thôi không còn muốn đóng góp thêm vào cho những khổ đau cũng như bối rối của chính mình và có lẽ là của kẻ khác nữa. Thật ra, nó có nghĩa là hành động sao cho có luân lý, đạo đức. Có một lần, tôi nghe trên đài phát thanh một người nào đó định nghĩa luân lý như là sự tuân theo những điều không ai bắt buộc được. Cũng hay đó chứ. Bạn làm vì một lý do nội tại, chứ không phải vì ai đó kiểm soát bạn hoặc vì bạn sẽ bị trừng phạt nếu không làm theo hay bị người khác bắt gặp. Bạn hành động theo lương tri của chính mình. Đó là một tiếng nói sâu xa phát xuất từ trong ta, cũng tương tự như một mảnh đất tâm đang được dung xới cho sự trồng trọt cây chánh niệm. Bạn sẽ không thể nào có được sự hòa hợp nếu bạn không tuân theo những hành động đạo đức. Chúng cũng như là những hàng rào ngăn chặn không cho các con dê vào ăn hết những mầm non trong vườn của bạn. Tôi thấy một trong những đức tính đạo đức căn bản này là sự kiên nhẫn. Nếu bạn nuôi dưỡng đức kiên nhẫn thì nhất định bạn sẽ nuôi dưỡng chánh niệm và sự thiền tập của bạn cũng sẽ từ đó dần dà trở nên thâm sâu hơn và già dặn hơn. Dù sao đi nữa, trong giây phút hiện tại này, nếu bạn thật sự không cố gắng đi về đâu hết, kiên nhẫn sẽ tự lo liệu lấy chính nó. Đức kiên nhẫn nhắc nhở với ta rằng sự việc sẽ khai triển theo đúng thời điểm của nó. Ta không bao giờ có thể hối thúc bốn mùa được. Xuân đến thì cỏ lại xanh, sự vội vã thường không ích lợi gì cho ai, mà nhiều khi lại còn gây nên nhiều khổ đau cho chính ta và luôn cả những người sống quanh ta. Kiên nhẫn lúc nào cũng là một liều thuốc chữa cho căn bệnh bất an, bồn chồn và nóng nảy. Nếu bạn nhìn xuyên qua bề mặt của sự bất an, bạn sẽ thấy được phía bên dưới là một sự nóng giận. Đó là một loại năng lượng mạnh phát xuất từ việc không muốn thực tại như nó là. Và ta đổ lỗi ấy cho một người nào đó, thường là tự trách mình hoặc một hoàn cảnh nào đó. Nhưng kiên nhẫn cũng không có nghĩa là ta sẽ không còn có thể vội vã được nữa trong những lúc cần thiết. Thật ra, ta vẫn có thể vội vã một cách kiên trì trong chánh niệm và hành động mau mắn vì ta chọn như thế. Dưới cái nhìn của kiên nhẫn thì cái này xảy ra vì cái kia xảy ra. Không có bất cứ một sự việc nào có thể tồn tại riêng rẽ hay biệt lập. Không có một nguyên nhân gốc rễ nào là tuyệt đối, là cuối cùng hoặc chịu trách nhiệm hoàn toàn hết. Giả sử có một người nào đó dùng cây đánh bạn, bạn sẽ không nổi giận với cây gậy hoặc cánh tay ấy, mà là bạn tức giận với người có cánh tay đó. Nhưng nếu bạn nhìn sâu hơn một chút, bạn sẽ không thể nào tìm thấy một nguyên nhân thỏa đáng cho cơn giận của mình, cho dù ở nơi người kia, vì sự thật anh ta không hề có ý thức về hành động của mình, có thể anh ta chỉ mù quáng trong lúc đó mà thôi. Vậy thì chúng ta nên đổ lỗi và trừng phạt ai đây? Có lẽ ta nên trút cơn giận của mình lên cha mẹ của người ấy chăng? Vì có thể anh ta đã phải chịu sự hành hạ của họ lúc còn bé thơ. Hay là ta nên trách cứ thế giới này vì đã không có tình thương? Nhưng thế giới này là gì? Có phải chăng trong đó có cả bạn và tôi. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng mình cũng có những cơn giận như thế không? Và trong một vài trường hợp, nó có khuynh hướng rất bạo động, đôi khi có thể là giết người được nữa. Đức Đạt Lai Lạt Ma không hề biểu lộ sự tức giận đối với những người đã gây khó khăn cho Ngài. Khi lên lãnh giải thưởng thế giới Nobel về hòa bình, trả lời cho một ký giả hỏi rằng vì sao Ngài không thù ghét những người muốn hại Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma đáp: nếu như họ đã lấy hết tất cả những gì tôi có, không lẽ tôi lại để cho họ lấy luôn sự an lạc của mình hay sao? Thái độ ấy tự nó là một biểu lộ rất đặc thù của hòa bình, một niềm an lạc trong nội tâm, ý thức được những gì thật sự là chính yếu. Và sự an lạc bên ngoài, hiện thân của tuệ giác ấy trong sự sống và hành động. An lạc và thái độ sẵn lòng kiên nhẫn trước một sự khiêu khích và khổ đau to tát như thế chỉ có thể phát xuất từ một tâm từ bao la, một tình thương không chỉ giới hạn cho những người thân mà cho luôn cả những ai vì si mê đã gây cho ta và những người thương nhiều khổ đau. Mức độ vô ngã của tâm từ dựa trên những gì mà Đức Phật gọi là chánh niệm và chánh kiến. Nhưng việc ấy không phải tự nhiên mà có. Nó cần phải được tu tập và khai triển. Bạn nên nhớ rằng không phải tánh giận sẽ không bao giờ khởi lên nữa, nhưng ta có thể sử dụng nó, chuyển hóa nó và dùng năng lượng ấy để nuôi dưỡng cho tính kiên nhẫn, từ bi, hài hòa và tuệ giác trong ta và còn có thể trong kẻ khác nữa. Trong thiền tập, chúng ta phát triển tánh kiên nhẫn mỗi khi ta dừng lại và ngồi xuống theo dõi hơi thở của mình, và hành động ấy sẽ mời gọi ta biết cởi mở hơn, biết tiếp xúc hơn, kiên nhẫn hơn với giây phút hiện tại, và giây phút tự nhiên này sẽ kéo dài sang những thời gian khác trong cuộc sống. Chúng ta ý thức được rằng mọi việc sẽ khai mở theo đúng tự tánh của nó, vì vậy ta cũng phải biết cho phép sự sống của mình khai mở theo cùng một lối ấy. Ta không cần phải để cho những lo âu và tham muốn về một tương lai nào đó ảnh hưởng đến phẩm chất của giây phút hiện tại này, cho dù thực tại có là khổ đau đi chăng nữa. Khi nào ta cần phải xô đẩy, hãy cứ xô đẩy. Khi nào ta cần phải lôi kéo, hãy cứ lôi kéo. Nhưng chúng ta cũng biết khi nào mình không cần phải xô đẩy và khi nào không cần phải lôi kéo. Chung quy là chúng ta cố gắng đem lại sự quân bình cho giây phút hiện tại, biết rằng tuệ giác nằm trong sự kiên nhẫn, biết rằng những gì sắp đến sẽ được định đoạt bởi chính con người của ta trong giờ phút hiện tại này. Hiểu được những điều ấy sẽ giúp ích cho ta rất nhiều, nhất là những khi ta cảm thấy bất an trong sự thực tập của mình, hoặc khi ta trở nên nản lòng, buồn chán và tức giận trong cuộc sống.
Thục năng trọc dĩ chỉ, tỉnh chi từ thâm, thục dĩ an dĩ cửu, động chi từ sanh. Dịch: ai hay nhờ tịnh mà đục hóa trong, ai hay nhờ động mà đứng lại đi. Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Tôi hiện hữu như vậy đủ rồi. Dù không một ai khác biết, tôi vẫn ngồi đây mãn nguyện. Và dù mọi người ai cũng biết, tôi vẫn ngồi đây mãn nguyện. Có một thế giới đang biết, và đối với tôi, nó vĩ đại vô cùng vì đó là tôi. Và dù tôi có trở về với chính mình ngày hôm nay hay trong ngàn triệu năm đi qua, tôi sẽ hân hoan nhận lãnh nó bây giờ và với cùng một niềm vui vì tôi có thể đợi chờ. Walt Whitman, Leaves of Grass. thực tập.
Hãy quan sát sự bất an và giận dữ mỗi khi chúng khởi lên trong ta. Bạn hãy thử tập một cái nhìn mới, thấy được rằng sự việc sẽ khai mở theo đúng thời điểm của nó. Việc này rất hữu ích, nhất là khi bạn cảm thấy căng thẳng, kẹt lối hoặc bối rối trong công việc bạn cần làm hay muốn làm. Biết rằng khó, nhưng bạn cố gắng đừng thúc giục dòng sông trong lúc ấy, mà nên lắng nghe nó cho thật cẩn trọng. Nó muốn nói gì với bạn? Nó khuyên bạn phải làm gì? Nếu không cảm thấy gì hết, bạn hãy tiếp tục thở trong chánh niệm để cho sự việc như chúng là, buông hết cho sự kiên nhẫn và tiếp tục lắng nghe. Nếu dòng sông khuyên bạn làm gì, bạn hãy thi hành, nhưng phải nhớ là làm trong chánh niệm. Rồi sau đó dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi và lại lắng nghe.
Buông bỏ.
Buông bỏ là một thành ngữ vô cùng sáo rỗng, đã được sử dụng nhiều nhất trong kỷ nguyên của thời đại mới. Nó bị lợi dụng và lạm dụng mỗi ngày, nhưng tuy vậy, danh từ ấy diễn tả một thái độ nội tâm rất dũng mãnh, đáng cho ta tìm hiểu, dù có sáo rỗng hay không. Buông bỏ có ý nghĩa y như vậy, là bảo ta thôi bám víu vào bất cứ một sự việc gì, cho dù đó là một ý tưởng, một vật, một sự kiện, một thời điểm, một quan niệm hoặc một tham muốn nào đó. Buông bỏ là một quyết định có ý thức với thái độ chấp nhận hòa nhập hoàn toàn vào dòng sông hiện tại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Buông bỏ có nghĩa là thôi ép buộc, thôi chống cự hoặc tranh đấu để đổi lấy một cái gì tốt đẹp hơn và trọn vẹn hơn. Nó phát khởi từ một sự cho phép mọi việc có mặt như chúng là, mà không bị mắc kẹt vào bản chất dính như keo của lòng ham muốn, của thương và ghét. Hành động ấy cũng tương tự như là ta mở rộng bàn tay ra, buông bỏ một vật gì mà mình hằng mãi mê nắm giữ. Nhưng thật ra không phải sự dính mắc của lòng tham vào ngoại vật mà đã giam giữ ta. Cũng không phải chúng ta chỉ nắm giữ bằng đôi tay, chúng ta còn nắm bắt bằng tâm ý của mình nữa. Chúng ta tự trói buộc và giam hãm mình bằng những quan điểm nhỏ hẹp, bằng những hy vọng và mơ ước nhỏ nhen. Thật ra, buông bỏ có nghĩa là ta được trở lại với sự trong sáng, không để bị ảnh hưởng bởi sự lôi cuốn của lòng ưa thích và ghét bỏ. Muốn đạt được sự trong sáng đó, ta cần phải biết cho phép sự sợ hãi và bất an tự chúng biểu lộ ra dưới ánh sáng của chánh niệm. Chúng ta chỉ có thể thực sự buông bỏ khi nào ta biết đem chánh niệm và sự chấp nhận nhìn thẳng vào cái thực chất dính mắc của mình, và nếu ta thấy rõ được những lúc ta vô tình mang lên một cặp kính màu, bị ảnh hưởng bởi những thương ghét, làm cong quẹo và uốn nắn cái nhìn của ta. Thật ra trong những lúc ấy, ta vẫn có khả năng cởi mở được nếu như ta có chánh niệm, thấy được mình đang đeo đuổi, bám víu, buộc tội hoặc chối bỏ sự việc vì một lợi lộc riêng tư nào đó. Sự tĩnh lặng và tuệ giác chỉ có thể phát sinh khi ta thực sự an trú trong giờ phút hiện tại mà không nắm bắt hoặc xua đuổi bất cứ một việc gì. Điều tôi nói đó bạn có thể thí nghiệm được. Hãy cứ thử đi cho biết, bạn hãy thử chứng nghiệm đi, xem mỗi khi ta buông bỏ một cái gì mà mình rất ưa thích, nó có đem lại cho ta một sự mãn nguyện sâu xa hơn là sự bám víu vào nó hay không.
Không phê phán.
Bạn không cần phải hành thiền lâu dài mới nhận ra rằng một phần của tâm ta lúc nào cũng đánh giá những kinh nghiệm của mình, so sánh chúng với kinh nghiệm của kẻ khác hoặc so đọ với những kỳ vọng và tiêu chuẩn mà ta đã tự đặt ra. Nguyên nhân thường là vì những nỗi sợ của mình, sợ rằng mình không xứng đáng, rằng sẽ có việc không may xảy ra, rằng những gì tốt đẹp không tồn tại lâu, rằng người khác sẽ làm mình khổ đau, rằng ta không đạt được những gì mình muốn, rằng chỉ có ta mới là người biết, rằng chỉ có mình ta là không biết gì hết. Chúng ta có khuynh hướng nhìn sự vật qua một cặp kính màu, sự việc tốt hoặc xấu, hoặc chúng có phù hợp với niềm tin và triết lý của mình không. Nếu tốt thì ta ưa thích, nếu xấu thì ta ghét bỏ, và nếu không tốt cũng không xấu thì ta không có một cảm xúc nào đặc biệt hết và có lẽ cũng chẳng thèm để ý đến. Khi ta an trú trong tĩnh lặng, những tư tưởng phê phán trong ta sẽ phát hiện ra rất rõ rệt, như là những tiếng còi báo hiệu sương mù ở ven biển. Tôi không ưa cái đau ở chân. Cái này chán quá, tôi thích cảm giác tĩnh lặng này. Hôm qua tôi ngồi thiền thật tốt, nhưng hôm nay thì tệ quá. Cái này không hợp với tôi không giỏi ngồi thiền cho lắm. Thật ra tôi không giỏi chút nào hết. Những loại tư tưởng này đã thống trị và kéo tâm ta xuống. Nó cũng tương tự như ta đang đội một thúng đá trên đầu vậy. Bạn hãy nghĩ xem, nếu ta có thể bỏ nó xuống thì sung sướng biết chừng nào. Và bạn hãy tưởng tượng nếu chúng ta biết dừng sự phê phán của mình lại và để cho mỗi giây phút được như nó là, không cần phê phán đó là tốt hoặc xấu, ta sẽ cảm thấy như thế nào? Đó mới thực sự là tĩnh lặng, là chân giải thoát. Thiền tập có nghĩa là nuôi dưỡng và phát triển một thái độ không phê phán những gì đang khởi lên trong tâm, bất cứ là một sự việc gì. Thiếu thái độ ấy không có nghĩa là sự phê phán không còn nữa. Lẽ dĩ nhiên, nó sẽ vẫn còn đó vì bản tánh của tâm ý là hay so sánh, phê phán và đánh giá. Nhưng khi nó có mặt, ta sẽ không cố gắng ngăn chặn hoặc làm lơ nó hơn bất cứ một tư tưởng nào khác có mặt trong tâm mình. Con đường của thiền tập là chỉ đơn giản thấy ra bất cứ một sự việc gì khởi lên trong tâm và thân, nhận diện nó với một tâm bình thản, không nắm bắt, cũng không ghét bỏ. Ta cũng ý thức được rằng sự phê phán của ta không thể nào tránh được. Điều ta muốn có được trong thiền tập là tiếp xúc trực tiếp với kinh nghiệm của mình, cho dù đó là một hơi thở vào, hơi thở ra, một cảm giác hoặc cảm thọ, một âm thanh, một sự thôi thúc, một tư tưởng, một ý niệm hoặc một ý nghĩ phê phán, và ta luôn luôn tỉnh thức biết rằng mình rất có thể bị kẹt vào việc đi phê phán chính sự phê phán ấy hoặc dán cho chúng nhãn hiệu là tốt hay xấu. Trong khi ý nghĩ của ta hay tô màu lên mọi kinh nghiệm, nhưng chúng lại thường không được mấy chính xác. Lắm khi đó chỉ là ý kiến cá nhân, là những phản ứng và thiên kiến dựa trên một kiến thức giới hạn và bị ảnh hưởng bởi những điều kiện trong quá khứ. Bao giờ cũng vậy, khi không ý thức được chúng, những tư tưởng ấy có thể ngăn trở, không cho ta thấy rõ được thực tại xung quanh. Chúng ta bị mắc kẹt trong sự suy nghĩ, tưởng rằng ta thật sự biết những gì mình đang nhìn, đang cảm nhận và đem tâm phán đoán khéo léo áp đặt lên mọi việc ta tiếp xúc. Chỉ cần ta thấy rõ được tập quán cố hữu này và theo dõi nó mỗi khi nó có mặt, có thể giúp ta phát triển một thái độ tiếp nhận mà không phê phán vô cùng rộng lớn. Nhưng bạn nên nhớ rằng một thái độ không phê phán không có nghĩa là ta sẽ không còn biết xử sự hoặc hành động có trách nhiệm trong xã hội nữa, hoặc là để mặc ai muốn làm gì thì làm. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là chúng ta biết hành xử sáng suốt hơn trong cuộc sống. Ta trở nên quân bình hơn, hữu hiệu hơn và có đạo đức hơn trong mọi sinh hoạt. Vì ta ý thức được rằng mình đang đắm chìm trong dòng sông thất niệm của sự ưa thích và ghét bỏ. Chúng ngăn che ta với thế giới và bản chất thanh tịnh của chính mình. Tâm thức ưa ghét ấy có thể có mặt thường trực trong ta. Nó cung cấp nguyên liệu cho những hành động si mê của ta một cách vô ý thức trong mọi lãnh vực của sự sống. Khi ta có thể nhận diện và gọi tên những hạt giống tham lam trong tâm, lúc nào cũng muốn theo đuổi sự vật và kết quả mình mong mỏi, và những hạt giống của sân hận ghét bỏ, trốn tránh những gì mình không ưa thích, nó sẽ giúp ta dừng lại trong một khoảnh khắc và tự nhắc nhở rằng những năng lực nguy hại ấy đang thực sự có mặt nơi ta. Ta có thể nói rằng chúng là những vi khuẩn, độc tố rất nguy hiểm, ngăn trở không cho ta nhìn thấy được thực tại, cũng như sử dụng hết tiềm lực thực sự của mình.
Niềm tin.
Niềm tin là một cảm giác tự tin hoặc thực tin rằng sự việc có thể khai triển trong một khuôn khổ của trật tự và sự trung thực. Có lẽ không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ có thể hiểu được những gì xảy đến với mình, với người khác hoặc một sự kiện đặc biệt nào đó. Nhưng nếu ta biết đặt niềm tin nơi mình hoặc người khác hoặc vào một tiến trình, một lý tưởng, chúng ta có thể tìm được một yếu tố rất vững vàng. Nó tàng chứa sự an ổn, quân bình và cởi mở trong một niềm tin dựa vào trực giác mà có thể dẫn dắt và bảo vệ ta khỏi mọi sự nguy hiểm cũng như sự tổn thương. Niềm tin rất quan trọng trong sự tu tập chánh niệm, vì nếu ta không tin vào khả năng quan sát cởi mở và chú ý của mình, cũng như khả năng quán chiếu về những kinh nghiệm đã qua, chúng ta sẽ không bao giờ chịu cố gắng phát triển những khả năng ấy và chúng sẽ ngủ vùi hoặc héo khô đi. Một phần của sự tu tập chánh niệm là phát huy một con tim biết tin yêu. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách quay lại nhìn chính mình cho thật sâu. Bạn có tìm được một điều gì ở mình để cho ta đặt niềm tin không? Nếu bạn còn chút phân vân thì có lẽ bạn nên quan sát sâu thêm một chút, nên tiếp xúc với chính mình trong hiện thực và tĩnh lặng lâu hơn một chút. Nếu chúng ta đã quen sống trong sự thất niệm và không bao giờ cảm thấy bằng lòng với những gì xảy đến trong đời mình thì có lẽ đây là lúc ta nên tập ý thức hơn, biết tiếp xúc hơn và chú ý đến những sự chọn lựa của mình cũng như hậu quả của chúng về sau. Có lẽ ta nên thử nghiệm bằng cách đặt niềm tin vào giây phút hiện tại này. Hãy chấp nhận hết những gì mình đang cảm nhận, suy nghĩ hoặc nhìn thấy trong giây phút này vì đó là hiện thực. Nếu ta có thể đứng vững vàng nơi đây và tiếp xúc được trọn vẹn với giây phút này, ta sẽ nhận ra rằng thời gian hiện tại rất đáng được cho ta tính cẩn. Với những thử nghiệm đó, được kinh nghiệm nhiều lần, ta sẽ khám phá ra rằng sâu kín trong ta là một cốt lõi rất tốt lành và đáng tin, và trực giác của ta là một tiếng vang sâu sắc của hiện thực. Nó rất đáng được tin cậy.
Hãy mạnh dạn và an trú trong thân mình, nơi dưới chân ta bao giờ cũng vững chắc. Hãy suy nghĩ cho tường tận, đừng bỏ đi đâu nữa mà làm gì. Kabir nói như vậy: hãy quẳng đi hết mọi ý nghĩ và những sự vật tưởng tượng và đứng cho thật vững vàng trong con người của ta. Đức rộng lượng.
Đức rộng lượng cũng như những đức tính khác như là kiên nhẫn, buông bỏ, không phê phán và đức tin. Nó cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự tu tập chánh niệm của ta. Chúng ta có thể kinh nghiệm đức rộng lượng như là một phương pháp tự quán chiếu hoặc là một bài tập về sự chia sẻ, ban cho. và chúng ta nên bắt đầu bài tập về đức rộng lượng này ngay ở nơi chính mình. Thỉnh thoảng, bạn có thể tự tặng cho mình những món quà vô cùng quý báu, như là một thái độ chấp nhận hoặc là một ngày không cần có chương trình và mục đích. Bạn cũng nên tập cảm thấy mình xứng đáng nhận lãnh những món quà ấy, chỉ cần giản dị tiếp nhận lấy chính ta và từ cuộc sống xung quanh. Bạn có thể tiếp xúc được với con người thật sự của mình không? Nó giàu có và phong phú hơn tất cả những gì bạn có thể tìm kiếm được. Hãy để nơi ấy tỏa chiếu năng lượng của nó ra, tràn ngập thân thể ta và tỏa phát ra xung quanh. Bạn hãy thử nghiệm sự ban rải năng lượng này, ban đầu một chút thôi, bằng cách hướng nó về chính mình và rồi cho những người khác mà không cần mong cầu nhận được lại một cái gì. Hãy cho nhiều hơn là bạn nghĩ mình có thể và tin rằng ta giàu có hơn là mình tưởng. Hoan hỷ với sự giàu có này của ta, hãy ban cho như là ta có một kho tàng vô tận. Đó chính là con đường bố thí theo vương đạo trong nhà Phật. Tôi không phải chỉ nói về vấn đề tiền bạc hay của cải, mặc dù sự chia sẻ vật chất cũng rất lợi ích, có thể làm tăng trưởng, nâng cao tâm hồn ta rất nhiều. Nhưng điều tôi muốn nói là ta nên thực tập chia sẻ sự toàn vẹn của con người mình. Một cái tôi tốt đẹp nhất, sự nhiệt tình của ta, sức sống của ta, tâm hồn ta, niềm tin, sự cởi mở và trên hết tất cả là sự có mặt của ta. Hãy chia sẻ với chính ta, với gia đình ta và thế giới xung quanh ta.
Thực tập.
Hãy ghi nhận sự chống đối lại ý muốn ban cho của mình. Những lo âu về tương lai, cảm tưởng rằng có lẽ ta đã cho quá nhiều, không được ai tán thưởng, hoặc giả ta sẽ bị đuối sức, không được lợi lộc gì hết, hay là mình sẽ không còn lại một cái gì. Bạn hãy xét lại những lo nghĩ ấy, vì rất có thể chúng không thật chút nào hết. Chúng có thể chỉ là những hình tướng của một sự lười biếng, nhỏ nhen hoặc ích kỷ, bắt nguồn từ một sự sợ hãi. Cái ý nghĩ và cảm giác này là những góc cạnh thô thiển, gồ ghề của tính tự kỷ. Chúng chà sát với thế giới xung quanh và thường đem lại khổ đau cho ta cũng như cho kẻ khác. Một cảm giác ngăn cách, cô lập và mất mát. Đức bố thí sẽ dùi mài và làm phẳng láng những góc cạnh còn thô ấy, giúp ta trở nên có ý thức hơn về sự giàu có trong nội tâm của mình. Bằng sự thực tập chánh niệm về đức rộng lượng, bằng sự ban cho và quan sát ảnh hưởng của chúng trên chính ta và kẻ khác, ta sẽ bắt đầu tự chuyển hóa, tự thanh lọc và khám phá được một con người mới của ta rộng lớn hơn. Có thể bạn phản đối rằng bạn không còn đủ năng lượng hoặc nhiệt tình để chia sẻ thêm bất cứ một cái gì hết, rằng bạn đã quá mệt mỏi và nghèo túng lắm rồi. Hoặc có thể bạn cảm thấy cả đời mình chỉ có ban cho và ban cho mà không ai biết ơn hay để ý gì đến cả. Cũng có thể bạn sử dụng sự bố thí như là một phương tiện để đi trốn tránh một nỗi đau và sự sợ hãi, thay vì muốn kẻ khác ưa thích và chịu lệ thuộc vào mình. Bạn nên chú tâm và quán chiếu những loại bố thí ấy cho thật cẩn thận. Vì bố thí mà thiếu chánh niệm sẽ không bao giờ là lành mạnh hoặc rộng lượng. Điều quan trọng là bạn phải hiểu được động cơ nào thúc đẩy mình bố thí, ý thức được khi nào sự bố thí của mình bắt nguồn từ một sự sợ hãi và thiếu tự tin thay vì từ một sự rộng lượng. Trong sự thực tập bố thí với chánh niệm, ta không cần thiết phải cho tất cả những gì mình có, mà thật ra ta cũng không cần phải cho bất cứ một cái gì hết. Đức rộng lượng là một sự bố thí trong nội tâm, một sự cảm biết, một ý muốn chia sẻ con người và sự sống của mình với thế giới xung quanh. Điều quan trọng nhất là bạn phải biết lắng nghe và tin vào trực giác của mình, nhưng cùng một lúc bao giờ cũng dám mạo hiểm, dám liều lĩnh để thử nghiệm. Có thể là bạn cần nên bớt ban cho lại một chút hoặc tin vào trực giác của mình về những sự lạm dụng hay những động cơ thúc đẩy mờ ám. Cũng có thể bạn cần phải biết cho nhiều hơn nữa, nhưng bằng một lối khác hoặc cho những hạng người khác. Và cũng rất có thể bạn cần phải biết bố thí cho chính mình trong một thời gian trước đã, rồi sau đó bạn mới tập bố thí cho người khác. Cho thêm một chút, nhiều hơn là bạn nghĩ mình có thể, ghi nhận trong chánh niệm và buông bỏ hết bất cứ một ý nghĩ hoặc mong cầu nào về sự trả ơn. Hãy tự động ban cho, bạn không cần phải chờ người khác hỏi, thử xem việc gì sẽ xảy ra, nhất là đối với bạn. Có thể bạn sẽ khám phá ra rằng bạn đạt được một cái nhìn sáng tỏ hơn về mình và về những mối tương quan của mình, cũng như bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn thay vì bị giảm bớt đi. Cũng có thể bạn sẽ cảm thấy thay vì trở nên đuối sức hoặc nghèo túng, bạn lại được nuôi dưỡng và giàu có thêm lên. Vì đó là năng lực của sự rộng lượng và ban cho trong chánh niệm. Bạn nên nhớ rằng ở một bình diện thâm sâu nhất, thật ra không hề có người cho, không có người nhận và cũng không có quà tặng. Tất cả là cùng một vũ trụ này và nó tự sắp xếp lại mà thôi.
Cái dũng của sự yếu đuối.
Nếu bạn là một người có ý chí mạnh mẽ và thành đạt trong xã hội, có lẽ bạn thường biểu lộ là không bao giờ mình cảm thấy bất an, tổn thương hoặc sốt kém. Điều này có thể rất là cô đơn và cuối cùng sẽ đem lại cho ta cũng như người xung quanh những khổ đau rất lớn. Những người xung quanh sẽ không ngần ngại gì mà không chấp nhận thái độ ấy của bạn. Họ sẽ sẵn sàng cùng đem gán cho bạn có một cá tính vững như bàn thạch ấy và từ đó không cho phép bạn được thật sự biểu lộ ra một cảm tình nào nữa. Thật ra, chúng ta rất dễ dàng bị tách rời với những cảm xúc thật sự của mình, nhất là khi khoác lên những tấm áo địa vị và sự hào nhoáng bề ngoài. Sự cô lập này rất thường xảy đến cho những người chủ trong gia đình và cho bất cứ những ai giữ một chức vụ nào có chút ít quyền lực bất cứ ở đâu. Và khi ta cho rằng thiền tập sẽ làm cho ta trở nên vững mạnh hơn, việc ấy cũng có thể tạo nên một hoàn cảnh khốn khó tương tự. Ta có thể bắt đầu tin thật sự và đi đóng vai một người hoàn toàn bất lay chuyển, không gì có thể xúc phạm tới. Một thiền sinh chân chánh là người biết giữ mọi vấn đề dưới sự kiểm soát của mình, có trí tuệ đủ để đối phó với mọi chuyện mà không bị mắc kẹt vào những phản ứng cảm xúc. Nhưng trong quá trình ấy, ta có thể vô tình đi ngăn chặn chính sự phát triển của mình một cách khéo léo mà không hề hay biết. Chúng ta ai cũng có một đời sống tình cảm, chối bỏ nó chỉ tự đem lại tai hại cho chính mình mà thôi. Vì thế, mỗi khi bạn cảm thấy mình đang tạo dựng một hình ảnh của sự bất lay chuyển, của sức mạnh của một kiến thức sâu rộng hay là một tuệ giác dựa trên kinh nghiệm thiền tập của bạn, cho rằng có lẽ mình đã đạt đến một trình độ nào đó rồi và bạn bắt đầu thích bàn nhiều về thiền theo chiều hướng tự đề cao, tự thổi phồng, những lúc ấy bạn nên đem chánh niệm trở về để thấy rõ được những tâm ý ấy của mình. Bạn hãy tự hỏi, có phải ta đang trốn chạy những yếu đuối của mình hay không? Hay có lẽ vì một nỗi khổ đau hoặc cũng có thể là vì một sự sợ hãi nào đó trong tâm? Vì nếu bạn thực sự vững mạnh, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cần thiết phải chứng tỏ điều ấy với chính mình hoặc người khác. Cách hay nhất là hãy chọn lựa một con đường hoàn toàn khác hẳn, là hướng sự chú ý của mình vào nơi nào mà mình cảm thấy sợ hãi nhất. Bạn có thể thực hiện được việc ấy bằng cách cho phép mình dám cảm xúc, dám khóc nếu muốn, rằng ta không cần phải có ý kiến về mọi vấn đề, không cần phải làm ra vẻ như mình là vô song hoặc không có một cảm xúc gì đối với người khác. Thay vào đó, bạn hãy tập tiếp xúc và cởi mở một cách thích hợp với những cảm xúc của mình. Những gì bề ngoài có vẻ như yếu đuối thường thường lại ẩn tàng một sức mạnh thật sự. Và những gì dường như là sức mạnh nhiều khi lại là một sự yếu đuối. Chúng chỉ là những bộ mặt và hành động giả tạo bề ngoài mà thôi, cho dù chúng có vẻ đáng tin đến đâu đi chăng nữa.
Thực tập.
Ghi nhận thái độ gắt gỏng của mình mỗi khi ta đối phó với những khó khăn trong cuộc sống. Hãy thử kinh nghiệm giữ cho mình được mềm dịu mỗi khi ta cảm thấy muốn cứng rắn, rộng rãi mỗi khi ta cảm thấy muốn ích kỷ, cởi mở ra mỗi khi ta cảm thấy muốn đóng kín, khép chặt tình cảm lại. Khi nào ta có những buồn khổ hay sầu muộn, cho phép nó có mặt. Hãy cho phép ta cảm xúc những gì mình đang cảm xúc. Hãy chú ý đến những tên gọi ta dán lên cho những giọt nước mắt và cảm giác bị thương tổn. Buông bỏ hết đi những tên gọi ấy, chỉ cần cảm giác những gì mình đang cảm giác và luôn duy trì chánh niệm trong từng giây phút, cởi lên trên những ngọn sóng thăng và trầm, tốt và xấu, mạnh và yếu, cho đến khi bạn thấy rằng chúng không hề diễn tả trọn vẹn được hết những kinh nghiệm của mình. Sống với chính kinh nghiệm ấy, hãy đặt niềm tin nơi sức mạnh thâm sâu nhất của ta, có mặt trong giờ phút hiện tại, sống tỉnh thức.
Đức đơn giản tự nguyện.
Trong tôi bao giờ cũng có một sự thúc đẩy muốn dồn nhét thêm một điều này hoặc một việc nọ vào trong giây phút hiện tại. Chỉ cần thêm một cú điện thoại nữa thôi, dừng lại thêm một chỗ này thôi trên đường đi đến chỗ kia, cho dù có ngược đường đi chăng nữa cũng mặc kệ. Tôi đã học cách nhận diện được những cảm xúc thúc đẩy này và bớt tin vào chúng. Tôi tập cách từ chối chúng. Đôi khi tôi bắt gặp mình đang ngồi ăn sáng trong khi mắt dính chặt vào hộp bánh, đọc đi đọc lại có lẽ hàng trăm lần bản liệt kê những chi tiết về dinh dưỡng hoặc tờ quảng cáo những đồ tặng của một công ty thực phẩm. Sự thúc đẩy này không cần biết là nó đang được tiếp nhận những gì, hễ được cung cấp là đủ rồi. Báo chí cũng là một sự hấp dẫn đặc biệt khác, hoặc là những sách quảng cáo hay bất cứ những gì xung quanh mà ánh mắt tôi có thể bắt gặp. Sự thúc đẩy ấy, bươi móc, tìm kiếm để giết thì giờ, nó đồng lõa với tâm ý để giữ tôi trong thất niệm, ru ngủ tôi trong sương mù của sự tê lặng, trong khi hoàn toàn bỏ lỡ mất buổi ăn sáng. Nó khiến tôi không hề thực sự có mặt với những người xung quanh, không biết đến ánh sáng bình minh loáng thoáng trên bàn, mùi bánh thơm trong căn phòng, những năng lượng trong giây phút hiện tại, kể cả những chia sẻ và thảo luận khi chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau trong ngày trước khi mỗi người phải đi một nơi. Tôi muốn tự nguyện tập cho mình một đức giản dị để đối trị với những cảm xúc thúc đẩy ấy. Tôi thực tập có ý thức bao giờ cũng chỉ làm một việc thôi và thực sự có mặt ở đó. Có biết bao nhiêu cơ hội để tôi luyện tập, như khi đi dạo chẳng hạn, hay khi đùa chơi với con chó của mình, tôi thực sự có mặt với nó. Đức đơn giản tự nguyện có nghĩa là trong một ngày tôi ít đi đây đó hơn, tôi nhìn ít lại để có thể thấy được nhiều hơn, làm ít lại để tôi có thể hoàn tất nhiều hơn, thu thập ít lại để được giàu có hơn, tất cả mọi việc đều dính liền với nhau. Là một người cha của mấy đứa con còn nhỏ, là một trụ cột của gia đình, một người chồng, một người con trưởng, một người rất yêu công việc của mình, tôi không thể nào chọn con đường bỏ đi đến hồ Walden hay một nơi hẻo lánh nào đó và ngồi dưới gốc cây trong vài năm, lắng nghe tiếng cây cỏ đổi thay và bốn mùa chuyển hóa. Mặc dù sự thúc đẩy ấy đã vẫy gọi tôi biết bao nhiêu lần, nhưng sống giữa những hỗn loạn có trật tự này, giữa những phức tạp của đời sống gia đình và việc làm, với mọi đòi hỏi cũng như trách nhiệm của chúng, với những sự nản lòng và niềm vui vô tận, vẫn có dư thừa cơ hội để ta thực tập sự giản dị bằng những đường lối nho nhỏ. Chậm rãi lại trong mọi việc là một phần rất lớn của sự thực tập. Biết bao nhiêu lần tôi đã phải bảo thân tâm mình ở với đứa con gái thay vì phóng đi trả lời chuông điện thoại, không phản ứng theo sự thúc giục gọi điện thoại cho một người nào đó đang cần gọi ngay bây giờ, không mua thêm những món đồ mới và ngay cả những tạp chí truyền hình, phim truyện theo một sự thúc giục nhất thời. Đó là một trong những cách có thể giúp ta làm đơn giản hóa cuộc sống của mình một chút. Cũng còn những cách khác nữa như một buổi chiều chỉ ngồi nghỉ, không cần phải làm gì hết, hoặc đọc sách, hoặc đi dạo một mình với một em bé hay một người thân thương, chất thêm đống củi cho đầy, cảm giác gió mát trên mặt khi đứng dưới gốc cây, nhìn trăng hoặc là đi ngủ sớm. Tôi tập nói không để giữ cho đời sống mình được giản dị và tôi thấy rằng mình không bao giờ có thể làm đủ. Sự tu tập ấy tự nó là một kỷ luật rất cam go nhưng vô cùng quý giá. Tuy vậy cũng rất là tế nhị. Trong cuộc sống bao giờ cũng sẽ có những nhu cầu và cơ hội đòi hỏi sự đáp ứng tức thì của ta. Sự cương quyết sống đơn giản giữa cuộc đời là một hành động giữ quân bình rất tinh tế. Chúng ta bao giờ cũng phải biết quay trở về để tìm hiểu thêm và có ý thức hơn. Nhưng tôi thấy rằng quan niệm về sự đơn giản tự nguyện giúp cho tôi ý thức được những gì thật sự quan trọng về một môi sinh ecology của thân tâm và thế giới xung quanh. Trong đó, mọi sự đều có một tương quan mật thiết với nhau. Mỗi sự chọn lựa của ta đều có những hậu quả rất sâu xa. Ta không bao giờ có thể kiểm soát được tất cả mọi chuyện, nhưng chọn sự đơn giản mỗi khi có thể sẽ đem lại cho sự sống của ta một sự tự do rộng lớn mà cũng rất có thể bị đánh mất thật dễ dàng. Và tôi đã khám phá ra rằng ít đôi khi mới thật sự là nhiều. Đơn giản, đơn giản, đơn giản. Tôi nói rằng một số công việc của bạn phải là 2 hay 3, chứ đừng để là 100 hay 1000. Thay vì là 1 triệu, hãy đếm chừng nửa tá thôi. Giữa đại dương sóng dỗ bập bềnh của đời sống văn minh, có mây đen và giông bão và dùng cát lầy và 1001 món đồ cho phép ta mang theo. Nếu một người muốn sinh tồn, nếu người ấy không về đến bến, bị đắm chìm dưới lòng đại dương sâu thẳm, xem như là đã chết, và chỉ có những ai là bậc tính toán đại tài mới có thể thành công. Hãy giản dị hóa và giản dị hóa. Thoreau.